thì nó lại tạo nghiệp không cùng. Trở về lại cái chỗ hợp tâm bình đẳng này, nói một cách thực tế là mình buông cái tâm mình xuống, trở lại, trở về với chỗ có sẵn. Thì vừa rồi có một vài cái trường hợp, một vài huynh đệ khi vô trong thất thì nỗ lực dụng tâm, dụng công. Điều đó đúng thôi, phải không? Là vì trong cái thời gian thất ngắn ngủi, mình phải nỗ lực hết sức để đạt được kết quả. Nhưng nếu mà cái tâm mong cầu đạt kết quả mà nó trỗi mạnh thì vị đó có yên được không? Hay là sẽ bất an, phải không? Như vậy cái chỗ hợp tâm bình đẳng này, nó không phải là đi ra kiếm thêm một cái chân như nào bên ngoài hết á, mà trả về. Mình chỉ vừa trả về lại thì ngay đó đã đầy đủ. Cái này nói nghe thì dễ hiểu, nhưng mà mình vẫn thường lầm. Khi mình ồn, mình lăng xăng á, mình bất an và mình muốn an. Mà khi mà muốn an, một cái khởi cái chữ muốn lên á, thì đại chúng đã thấy là tai họa rồi, phải không? Đó. Cho nên câu thứ hai là sở tác câu tức, tất cả các việc làm đều dứt, là không còn tạo tác, không còn nỗ lực, không còn gì hết á. Chỗ này không có phải nỗ lực là sai, tại vì các pháp mà Phật dạy hoặc là rất nhiều pháp môn phải nỗ lực thôi. Ví dụ như niệm Phật phải nhất tâm, phải chuyên nhất, phải không? Tỳ chú hoặc là tất cả các thứ phải nỗ lực, phải ráng thì mới có kết quả, thì không phải sai. Nhưng mà ở đây là đang chỉ cho chúng ta cái đường chim. Cái đường chim là cái đường thẳng tắc nhất. Thì trên cái đường thẳng tắc nhất thì vô vi là thẳng tắc nhất. Ví dụ như một cái hình ảnh ngắn gọn nhất là, ví dụ một cái ly hoặc là một cái hồ nước, một cái bể nước, thì cái con đường nào là con đường nhanh nhất để rớt xuống đáy? Ví dụ ha, bây giờ mình thả một cái hột sỏi, hột cát, hoặc là mình để một cái lá hoặc là một cái chuông này, phải không? Thì cái gì nó sẽ đi xuống đáy nhanh nhất? Cái hột sỏi, phải không? Còn nếu mà cái lá hay cái gì mà nó có cái bề mặt á, hoặc là cái gì đó, thì nó có đi xuống đáy nhanh không? Thì cái mà nhanh nhất á, là cái không hình không tướng, cái diện tích nó càng nhỏ và nó đi thẳng tắc nhất thì nó nhanh. Còn những cái khác nó vẫn xuống đáy như thường, nhưng mà nó chậm hơn. Thì trong các công phu càng có nhiều hình thức, càng có nhiều những cái rườm rà. Ví dụ như nếu mà mình để một cái lá hoặc là một cái miếng gì mà cái bảng nó bự thì nó chìm xuống đáy lâu hay là mau đó. Thì như vậy để cho thấy là cái gì nó cũng có thể ứng dụng tu tập được. Nhưng mà đây đang nói về cái đường chim bay, cái đường nhanh nhất. Thì sở tác câu tức, mọi việc đều dừng, có nghĩa là nó không còn một chút diện tích nào hết. Cái viên sỏi nó càng nhỏ thì nó càng chìm xuống nhanh, thẳng tắc. Ở đây không làm gì hết thì ngay lập tức nó trở về, nó ở ngay nơi cái chỗ gốc. Thì không thêm gì cả, tại vì ở đây sẵn đủ. Không cần làm gì nữa, tại vì ở đây không có hề thiếu, tròn đồng thái dư hư. Mà chỗ này thưa đại chúng, dễ tin hay là khó tin? Có thể có nhiều vị không tin được chuyện này. Phải tu, phải nỗ lực, phải dụng công thì mới có kết quả. Còn bây giờ nói là vô vi, không làm. Làm cái gì? Tất cả các chỗ làm đều dừng. Chỗ đó khó tin quá. Vì vậy nếu tin được chỗ này thì gọi là tinh tâm. Mà các huynh đệ có tin chỗ này không? Có tin là giờ mình khỏi làm gì hết thì lập tức tới nhà tin được không? Có dám tin không? Chắc không dám. Đó. Thì chúng ta mới thấy người xưa khi một vị quan đại phu hỏi thiền sư Triệu Châu, hòa thượng có tu hành chăng? Thì ngài trả lời: lão tăng mà nếu tu hành á, là việc họa. Tại vì tu là khởi, là tạo tác, là việc họa. Và đó là ngài Triệu Châu. Còn quý vị có nhớ ông Trần Hưng Đạo không? Mình học trong sử á, tướng Trần Hưng Đạo hình như đánh thắng Trần Bạch Đằng phải không? Là một vị tướng trong đời Trần, một vị tướng cầm quân ra trận mà ông vẫn thông đạt lý thiền. Và có một cái câu tướng Trần Hưng Đạo nói như thế này: vì ông là võ tướng cho nên ông nói chuyện đánh nhau không à. Bậc thánh võ trị đời đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận, nhẹ nhàng như mưa rơi trên không, dựng lên cuộc đời vô sự. Đại chúng nghe hay không? Đọc lại nghe. Bậc thánh võ, võ là thường nhưng mà thánh võ tức là một cái người sử dụng võ trong tâm thái của bậc đạt đạo á. Bậc thánh võ trị đời đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận, nhẹ nhàng như mưa rơi trên không, dựng nên cuộc đời vô sự. Thì thường thường á, mình cứ sinh chuyện ra rồi mình mới phải dẹp chuyện. Còn các ngài ngay từ trong cái gốc đã là vô sự vô vi, thành ra nó không có vấn đề gì hết. Thì chỗ tu của mình cũng vậy. Vì mình cứ khởi tâm cái, vì mình khởi cho nên nó mới có tham, có sân. Cái rồi mình mới đi đánh cái thằng tham, đánh cái thằng sân, cái cả ngày cái đánh nhau hoài. Thì còn các ngài là đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, tức là bắt đầu đừng có khởi cái gì hết, cứ sống với tánh giác thì nó không có một anh tham anh sân nào xuất hiện hết trơn. Thì tuy nhiên chỗ này nói với cười thì dễ, nhưng mà sống thì tại sao không dễ? À đây mới là cái chỗ tức cười, là chư tổ thì nói đó là cái mình có sẵn và mình cũng muốn xài cái có sẵn hết sức, nhưng mà tại sao lại không xài được mà cứ ăn rồi thì ở với mấy cái thằng vọng này. À thì đây là câu thứ ba: hồ nghi tịnh tận, chánh tính điều trực. À là tại vì á, cái tâm mình nó chưa thật chánh tính. Sao gọi là chánh tính? Cái tinh này thế nào gọi là cái tinh chân chánh? Thì giải thích ở đây là tinh bên ngoài là tà, tinh được tâm mình là chánh. Đại chúng đồng ý cái định nghĩa đó không? Đó, chánh tà nó như vậy đó. Dù là tinh Phật mà một ông Phật bên ngoài, nếu nói theo nghĩa thiền nó có chánh được không? Tại vì một cái ông Phật bên ngoài thật tình á, nó không dính dáng tới mình. Cho nên chư thiền sư mới nói là Phật gỗ thì gì có bị lửa đốt, Phật sim Phật gì Phật đúc quá thì bị búa tạ đập gì đó chẳng hạn. Chỉ có cái ông Phật trong tâm thì tin được cái này mới gọi là chánh tính. Và khi tin được cái tâm mình như vậy thì hồ nghi tận tịnh, lúc đó mới hết nghi. Còn bằng không đại chúng sẽ thấy nghi đủ thứ. Nghi là tại sao mà lại nói là không có tu hành, vậy thì thôi tôi cạo đầu vô đây làm chi? Hoặc là nghi tại sao mà tu mà không nỗ lực thì làm sao có kết quả? Hoặc là tu mà không chuyên tâm vào một cái đề mục thì làm sao được định? Thì những cái nghi như vậy nó phát sinh từ ý thức. Nếu chúng ta khởi đầu cái việc tu của mình bằng ý thức thì những cái nghi này nó hết trồi lên cái này tới trồi lên cái khác. Nếu mà chúng ta giải nghi hết cái này nó sẽ nghi cái khác. Và nếu chúng ta bắt đầu cái việc tu của mình bằng chỗ thấy biết không niệm thì có nghi không? À tại vì cái thấy biết không niệm này khi nào nó cũng đầy đủ vốn tự nhiên như vậy hết. thì nó lại tạo nghiệp không cùng. Trở về lại cái chỗ hợp tâm bình đẳng này, nói một cách thực tế là mình buông cái tâm mình xuống, trở lại, trở về với chỗ có sẵn. Thì vừa rồi có một vài cái trường hợp, một vài huynh đệ khi vô trong thất thì nỗ lực dụng tâm, dụng công. Điều đó đúng thôi, phải không? Là vì trong cái thời gian thất ngắn ngủi, mình phải nỗ lực hết sức để đạt được kết quả. Nhưng nếu mà cái tâm mong cầu đạt kết quả mà nó trỗi mạnh thì vị đó có yên được không? Hay là sẽ bất an, phải không? Như vậy cái chỗ hợp tâm bình đẳng này, nó không phải là đi ra kiếm thêm một cái chân như nào bên ngoài hết á, mà trả về. Mình chỉ vừa trả về lại thì ngay đó đã đầy đủ. Cái này nói nghe thì dễ hiểu, nhưng mà mình vẫn thường lầm. Khi mình ồn, mình lăng xăng á, mình bất an và mình muốn an. Mà khi mà muốn an, một cái khởi cái chữ muốn lên á, thì đại chúng đã thấy là tai họa rồi, phải không? Đó. Cho nên câu thứ hai là sở tác câu tức, tất cả các việc làm đều dứt, là không còn tạo tác, không còn nỗ lực, không còn gì hết á. Chỗ này không có phải nỗ lực là sai, tại vì các pháp mà Phật dạy hoặc là rất nhiều pháp môn phải nỗ lực thôi. Ví dụ như niệm Phật phải nhất tâm, phải chuyên nhất, phải không? Tỳ chú hoặc là tất cả các thứ phải nỗ lực, phải ráng thì mới có kết quả, thì không phải sai. Nhưng mà ở đây là đang chỉ cho chúng ta cái đường chim. Cái đường chim là cái đường thẳng tắc nhất. Thì trên cái đường thẳng tắc nhất thì vô vi là thẳng tắc nhất. Ví dụ như một cái hình ảnh ngắn gọn nhất là, ví dụ một cái ly hoặc là một cái hồ nước, một cái bể nước, thì cái con đường nào là con đường nhanh nhất để rớt xuống đáy? Ví dụ ha, bây giờ mình thả một cái hột sỏi, hột cát, hoặc là mình để một cái lá hoặc là một cái chuông này, phải không? Thì cái gì nó sẽ đi xuống đáy nhanh nhất? Cái hột sỏi, phải không? Còn nếu mà cái lá hay cái gì mà nó có cái bề mặt á, hoặc là cái gì đó, thì nó có đi xuống đáy nhanh không? Thì cái mà nhanh nhất á, là cái không hình không tướng, cái diện tích nó càng nhỏ và nó đi thẳng tắc nhất thì nó nhanh. Còn những cái khác nó vẫn xuống đáy như thường, nhưng mà nó chậm hơn. Thì trong các công phu càng có nhiều hình thức, càng có nhiều những cái rườm rà. Ví dụ như nếu mà mình để một cái lá hoặc là một cái miếng gì mà cái bảng nó bự thì nó chìm xuống đáy lâu hay là mau đó. Thì như vậy để cho thấy là cái gì nó cũng có thể ứng dụng tu tập được. Nhưng mà đây đang nói về cái đường chim bay, cái đường nhanh nhất. Thì sở tác câu tức, mọi việc đều dừng, có nghĩa là nó không còn một chút diện tích nào hết. Cái viên sỏi nó càng nhỏ thì nó càng chìm xuống nhanh, thẳng tắc. Ở đây không làm gì hết thì ngay lập tức nó trở về, nó ở ngay nơi cái chỗ gốc. Thì không thêm gì cả, tại vì ở đây sẵn đủ. Không cần làm gì nữa, tại vì ở đây không có hề thiếu, tròn đồng thái dư hư. Mà chỗ này thưa đại chúng, dễ tin hay là khó tin? Có thể có nhiều vị không tin được chuyện này. Phải tu, phải nỗ lực, phải dụng công thì mới có kết quả. Còn bây giờ nói là vô vi, không làm. Làm cái gì? Tất cả các chỗ làm đều dừng. Chỗ đó khó tin quá. Vì vậy nếu tin được chỗ này thì gọi là tinh tâm. Mà các huynh đệ có tin chỗ này không? Có tin là giờ mình khỏi làm gì hết thì lập tức tới nhà tin được không? Có dám tin không? Chắc không dám. Đó. Thì chúng ta mới thấy người xưa khi một vị quan đại phu hỏi thiền sư Triệu Châu, hòa thượng có tu hành chăng? Thì ngài trả lời: lão tăng mà nếu tu hành á, là việc họa. Tại vì tu là khởi, là tạo tác, là việc họa. Và đó là ngài Triệu Châu. Còn quý vị có nhớ ông Trần Hưng Đạo không? Mình học trong sử á, tướng Trần Hưng Đạo hình như đánh thắng Trần Bạch Đằng phải không? Là một vị tướng trong đời Trần, một vị tướng cầm quân ra trận mà ông vẫn thông đạt lý thiền. Và có một cái câu tướng Trần Hưng Đạo nói như thế này: vì ông là võ tướng cho nên ông nói chuyện đánh nhau không à. Bậc thánh võ trị đời đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận, nhẹ nhàng như mưa rơi trên không, dựng lên cuộc đời vô sự. Đại chúng nghe hay không? Đọc lại nghe. Bậc thánh võ, võ là thường, nhưng mà thánh võ tức là một cái người sử dụng võ trong tâm thái của bậc đạt đạo á. Bậc thánh võ trị đời đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận, nhẹ nhàng như mưa rơi trên không, dựng nên cuộc đời vô sự. Thì thường thường á, mình cứ sinh chuyện ra rồi mình mới phải dẹp chuyện. Còn các ngài ngay từ trong cái gốc đã là vô sự vô vi, thành ra nó không có vấn đề gì hết. Thì chỗ tu của mình cũng vậy. Vì mình cứ khởi tâm cái, vì mình khởi cho nên nó mới có tham, có sân. Cái rồi mình mới đi đánh cái thằng tham, đánh cái thằng sân, cái cả ngày cái đánh nhau hoài. Thì còn các ngài là đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, tức là bắt đầu đừng có khởi cái gì hết, cứ sống với tánh giác, thì nó không có một anh tham, anh sân nào xuất hiện hết trơn. Thì tuy nhiên chỗ này nói với cười thì dễ, nhưng mà sống thì tại sao không dễ? À đây mới là cái chỗ tức cười, là chư tổ thì nói đó là cái mình có sẵn, và mình cũng muốn xài cái có sẵn hết sức, nhưng mà tại sao lại không xài được, mà cứ ăn rồi thì ở với mấy cái thằng vọng này. À thì đây là câu thứ ba: hồ nghi tịnh tận, chánh tính điều trực. À là tại vì á, cái tâm mình nó chưa thật chánh tính. Sao gọi là chánh tính? Cái tinh này thế nào gọi là cái tinh chân chánh? Thì giải thích ở đây là tinh bên ngoài là tà, tinh được tâm mình là chánh. Đại chúng đồng đồng ý cái định nghĩa đó không? Đó, chánh tà nó như vậy đó. Dù là tinh Phật mà một ông Phật bên ngoài, nếu nói theo nghĩa thiền, nó có chánh được không? Tại vì một cái ông Phật bên ngoài thật tình á, nó không dính dáng tới mình. Cho nên chư thiền sư mới nói là Phật gỗ thì gì có bị lửa đốt, Phật sim Phật gì Phật đúc quá thì bị búa tạ đập gì đó chẳng hạn. Chỉ có cái ông Phật trong tâm thì tin được cái này mới gọi là chánh tính. Và khi tin được cái tâm mình như vậy thì hồ nghi tận tịnh, lúc đó mới hết nghi. Còn bằng không đại chúng sẽ thấy nghi đủ thứ. Nghi là tại sao mà lại nói là không có tu hành, vậy thì thôi tôi cạo đầu vô đây làm chi. Hoặc là nghi tại sao mà tu mà không nỗ lực thì làm sao có kết quả. Hoặc là tu mà không chuyên tâm vào một cái đề mục thì làm sao được định. Thì những cái nghi như vậy nó phát sinh từ ý thức. Nếu chúng ta khởi đầu cái việc tu của mình bằng ý thức thì những cái nghi này nó hết trồi lên cái này tới trồi lên cái khác. Nếu mà chúng ta giải nghi hết cái này nó sẽ nghi cái khác. Và nếu chúng ta bắt đầu cái việc tu của mình bằng chỗ thấy biết không niệm thì có nghi không? À tại vì cái thấy biết không niệm này khi nào nó cũng đầy đủ vốn tự nhiên như vậy hết.